thì sáu của kinh Địa Tạng. Thì phong thủy thứ năm đó, Đức Phật có nói lại như là cái Bồ Tát Địa Tạng có thuật lại cái danh hiệu, cái tên gọi và các hình phạt ở trong những cái địa ngục, và cũng như nói rằng khi chúng ta phạm cái tội gì, lỗi gì thì bị đọa cái địa ngục nào. Sang cái phẩm thứ sáu này đó thì Đức Phật mới nói thì chúng ta biết công đức của cái địa bàn, cái công đức, và đặc biệt cái phẩm này thì có nói nhiều tới với bà, nên quý vị nào có đọc trước cái phẩm này thì có nhắc nhiều đoạn nhắc tới cái người nữ. Ở trong kinh thì trang 82 đó, trang 82 qua trang 83 thì trong cái phần đầu á, thì sau khi mà trình bày cái danh hiệu và các tội báo trong địa ngục, thì bây giờ Đức Thế Tôn mới chuyển thân một phóng hào quang lớn chiếu khắp hàng trăm nghìn vạn nước hàng xa thế giới của chư Phật, nói ra những tiếng rất lớn mà bảo hết thảy các đại Bồ Tát, các thiên long vũ thần, nhân và phi nhân ở thế giới này, thế giới ấy mà rằng: ngày nay hãy nghe ta khen ngợi tán thán công đức của Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ở cả mười phương thế giới, sức từ bi quy thần không thể nghĩ ngợi cứu hộ hết thảy tội khổ. Sau khi ta diệt độ, bọn các ông là Bồ Tát đại sĩ cùng các thiên long vũ thần nên mở rộng đường phương tiện để hộ vệ kinh này, khiến cho hết thảy chúng sanh lìa hết mọi điều khổ và tiến vui nhất bạn. Thì phần đầu tiên Đức Phật nói dặn, thì dặn cái gì? Trước khi Đức Phật dặn nói quý vị thì thấy rằng trong kinh đó là Đức Phật chuyển thân mà phóng hào quang lớn. Chuyển thân như làm sao? Thường thường quý vị thấy là khi đọc kinh đó, thì Đức Phật phóng hào quang, nhưng mà phóng hào quang thì từ khi như đã trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật phóng hào quang từ đâu quý vị? Đây nhiều biểu tượng kinh Pháp Hoa, thì có ai nhớ Đức Phật phóng hào quang từ đâu không? À, Đức Phật phóng hào quang thì Đức chặn lọc trắng giữa sinh mạng. Vậy thì khi đó là nói là cái gì? Vì khi Đức Phật phóng chặn hào quang trắng cái lông trắng giữa chân mày đó, thì ở trong đó là ở giữa cái hai chân mày Đức Phật đó, phóng là cái hào quang, thì đó hai chân mày là những gì, là hai bên à, là những viên mà phóng ở chính giữa cái độ pháp nhất thừa, pháp không có cao thấp, không có thị phi, thì pháp quang đó là pháp quang nhất thừa vậy đó, nhất thừa pháp. Còn ở đây Đức Phật không có chuyển hào quang, không có phóng hào quang từ cái chặn chân mày, mà Đức Phật chuyển thân để phóng hào quang. Vậy thì cái chỗ này Đức Phật chuyển thân phóng hào quang nói như thế nào? À, cái thân của Đức Phật thì có tam thân. Các bạn biết tam thân không? Pháp thân, ứng thân và hóa thân. Vậy thì chuyển thân phóng hào quang nhé, thì cái thân, cái hào quang của Đức Phật á là toàn vẹn cả pháp giới, rồi che chở cả pháp giới, phát xuất cho từ pháp giới. Vậy thì khi mà Đức Phật phóng hào quang khỏi kiến như vậy đó, thì không có nghĩa là khỏi kiến cho thiên long vũ thần như đoạn văn dưới này nói, mà cái hào quang nó khắp trăm nghìn vạn ức hàng hà xa thế giới của Phật. Vậy thì cái lời nói của Đức Phật sau đây đó, nó có giá trị không những là cho thế giới, cho cõi Nam Nguyên Phù Đề của chúng ta ở đây, mà nó còn có giá trị cái hào quang nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái chỗ này Đức Phật phóng quang, thì Đức Phật phóng quang như vậy á, thì Đức Phật thọ ký cái gì? Đức Phật thọ ký rằng cái công đức của Ngài Địa Tạng á rất là lớn, sức từ bi của Ngài không thể nghĩ gì, rất là lớn, mà Đức Phật Ngài Địa Tạng nó hiện cả mười phương thế giới. Vậy thì cái chỗ này nếu mình hiểu Đức Địa Tạng như là một người á thì không đúng. Bởi vì như hôm trước tôi nói là cái Địa Tạng á tượng trưng như cái gì quý vị? Tượng như cái tâm địa tâm sạch của mình. Mà nếu mà ở trong tam thiên đại thiên thế giới có chúng sanh á, có chúng sanh á, thì nghĩa là có cái tâm địa sáng. Như vậy mới nói rằng cái Đức Địa Tạng nó hiện thân ở nhiều cái gọi là mười phương thế giới. Bây giờ trên này mình chỉ là một phương thế giới thôi, mình ở Nam Nguyên Phù Đề này nè, mà mình được thọ ký bởi Ngài Địa Tạng. Vậy thì những chúng sanh khác ở cái phương thế giới khác cũng có cũng có ngày địa tạng nữa. Mà địa tạng như vậy không phải là một người, mà địa tạng đây chính là cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sạch. Mới nói là cái ngày địa tạng hiện ở khắp mọi nơi đó. Bởi vì tôi nói ví dụ như ở cái cõi chúng ta là cõi Nam Diên Tiền Đề có ngày địa tạng. Rồi tôi lấy ví dụ như cõi trời Đâu Xuất có địa tạng không quý vị? Có. Nếu hiểu theo cái nghĩa này á, thì ngay cả cõi trời Đâu Xuất Đà Tam Thập Tam Thiên á, những cái vị mà làm trời như Ngọc Hoàng rồi đó, thì những cõi đó cũng có ngày địa tạng. Mà địa tạng đó không phải là một người, mà địa tạng đó tức là cái tâm thanh tịnh trong sạch. Những vị mà trời ở trên cõi trời Đâu Xuất thì tuy quý vị đó cái phước báo nó dài, hưởng được cái phước báo, nhưng mà quý vị đó vẫn có khả năng để lại trở lại. Thì quý vị thấy ở trong kinh đó, có nhiều vị hay trong tăng chuyện, có tăng chuyện có nhiều vị sư tu hành lâu năm nhưng mà chưa chứng đắc được cái bổn tâm, thì khi còn cái lỗ nào đó, rồi sau khi bỏ cái báo thân này chết thì sanh cõi trời. Vừa cõi trời hưởng cái báo hết rồi đó, thì lại bỏ cái địa ngục. Thì hiểu như vậy mới thấy được rằng cái địa tạng chẳng những có ở trên cái thế giới Nam Diên Tiền Đề mà còn ở trong ngay những cõi trời cũng có nữa. Thì sau đó đó thì Đức Phật mới thọ ký là sau khi Đức Như Lai diệt độ thì tất cả những thiên long quỷ thần nên mở bằng mọi cách nhiều cái phương tiện để mà giữ kinh này. Tại sao vậy? Bởi vì kinh này á khiến cho có thể chúng sanh lìa hết mọi điều khổ và chứng vui nhất bạn. Thiên long quỷ thần có hộ trì kinh này để giúp cho chúng sanh á thoát khỏi cái khổ và chứng quả nhất bạn. Thì tại sao hộ vệ kinh này mà lại giúp chúng sanh được thoát cái khổ và được lên nhất bạn? Tại sao vậy? Cái kinh này đó có hai cái lý chính. Cái thứ nhất là hiển lý nhân quả. Quý vị thấy nếu hiểu theo nghĩa đen thì gieo cái nhân xấu thì bị cái quả xấu ha. Gieo cái nhân địa ngục thì bị đọa địa ngục, gieo cái nhân quả trời thì được lên quả trời. Mà kinh này trình bày lại những cái nhân xấu. Mà khi chúng sanh nghe cái nhân xấu á, thì mình sợ, tránh gieo cái nhân xấu thì gieo cái nhân tốt. Mà khi gieo nhân tốt như vậy thì là cái quả tốt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh này á, nó hiển dương cái chân tâm, cái địa tạng của tự tâm. Mà khi mà chúng ta chiêm ngưỡng được, tán thán được, thấy được cái địa tạng tự tâm á, thì khi đó chúng ta không còn gì khổ nữa, không còn khổ nữa. Cái này đó quý vị, tôi thấy có nhiều khi nếu quý vị ráng tu một chút thì quý vị sẽ có nhiều quý vị nghĩ lại mình thấy mình bớt khổ. Không, chưa có hết khổ, mình chưa có hết khổ. Nhưng mà nếu mình ráng mình tu một chút, mình ráng tu thân ngày địa tạng thì mình thấy mình bớt khổ hơn ta. Tôi lấy ví dụ, nếu hai người không tu, một người hồi nào không biết tu, không biết nhìn thấy cái sự vô thường của mọi pháp, khi họ mất, họ mất cái gì đó, họ thấy đau đớn. Tôi không biết quý vị có không, tôi thấy có những người có kinh nghiệm đó. Ngày xưa đó, mất một cái kia, mất một cái sân giận hờn, sân phiền não. Bây giờ có khi mình mất những một đồ lớn hơn, lớn hơn, nhưng mà thấy ít giận, ít phiền não. Thì mình thấy đó rõ ràng, mình bớt phiền, bớt não rồi. Thấy không? Mà mình chưa thấy được cái chân tâm á, mình mới biết học về lý thôi. Vô hồi xưa tôi, chính tôi thấy nhiều khi hồi đó, mình chưa biết đạo Phật. Mà cái áo mới, cái áo rách, ai làm rách cái áo của mình, nó sân giận, giận hờn á. Cái rồi chửi bới. Nhưng bây giờ có khi nó lỡ nhiều hơn, cái giá trị nó lớn hơn cái áo nữa. Nhưng mà thôi, mình biết được cái chuyện nó trước sau cũng vậy. Thành ra nếu quý vị có việc nghĩ là cuộc đời của mình á, từ ngày mình chưa biết cái đạo Phật cho tới bây giờ mình biết đạo Phật thời gian rồi đó, thì mình thấy rằng á, chính cái phiền não nó bớt mình rất nhiều, bớt nhiều, bớt buồn, bớt lo, bớt sợ, bớt giận. Và những cái đó là những cái bớt phiền não. Thấy rõ ràng là bớt phiền não, tránh được nhiều khổ. Thấy không? Cái điều nếu mình ráng mình tiếp tục, bây giờ thì bớt, bây giờ mới bớt thôi. Như vậy mà cái bệnh, quý vị thấy cái bệnh, mình bệnh gì? Mình uống thuốc. Vậy thì khi mà thấy nó cái bệnh nó uống thuốc mà nó chịu bớt xuống á, thì điều đó có nghĩa là sao quý vị? Rất tốt, bệnh có thể hết, phải không? Vậy thì khi đó mình tiếp tục. Vậy thì một ngày nào đó, cũng sớm, mình cũng hết, nên mình hết khổ. Mà cái hết khổ đó là không phải đợi cho hết đời đâu. Nó khi nó hiện có nhiều cái khổ, tôi thấy có nhiều cái khổ. Nhưng mà có những cái khổ mình có thể mình đoạn được cái đời này. Tám cái khổ lớn: sanh nè, già, bệnh nè, chết nè. Cái đó đó cái đời này mình khó rồi, sinh ra thì mình đã sinh rồi, già thì mình cản già không được, bệnh thì mình cản không được, chết mình cản không được. Cái đó thì khó, cái khổ, bốn cái khổ đó là bốn cái khổ mà mình đoạn cái thân này. Với tránh được thì mình không có tái sanh. Nhưng mà còn là cầu bất đắc nè, muốn không được, khổ nè, quán tăng hội ghét gặp nhau khổ nè, ái biệt ly thương nhớ xa liền khổ nè, ngũ ấm xứ cảnh khổ mình, bốn cái khổ sau đó mình có thể mình diệt được ngay trong cái đời này, được không quý vị? Được. Bốn cái khổ đầu thì bốn khổ triệt thân, mình chỉ cần bốn cái khổ sau, nếu quý vị đoạn được bốn khổ sau rồi đó thì bốn cái khổ đầu là chắc chắn quý vị được. Bị bốn cái khổ đầu do cái thân này sanh ra, do cái nghiệp báo nó lỡ rồi. Nhưng mà còn nếu quý vị cầu bất đắc, hồi xưa đó mình muốn không được thì mình khổ khổ nhiều, bây giờ là mình bớt muốn đi. Mà bớt muốn, mà giả sử có muốn mà không được thì cũng cười thôi, thì như vậy mình bớt. Mà dần dần khi nó cái bệnh, ví dụ tôi đau tôi uống thuốc, mà khi cái thuốc nó, dù bữa nay tôi sốt tôi nóng 100 độ, tôi uống thuốc rồi tôi bớt xuống, thì điều đó có nghĩa là nếu mình tiếp tục mình uống thì một ngày nữa bệnh sẽ hết. Mà bệnh hết thì mình hết khổ thôi. Thì mình ráng mình tin vào đạo Phật. Đức Phật nói rằng khi mà đạo Phật phải thành mình, quý vị nghĩ lại chứ xem, đừng có mình được, có nghe người ta nói cuộc đời của mình từ khi mình chưa biết tới đạo Phật cho tới bây giờ biết đạo Phật được thời gian, người biết 5 năm chạy bước 10 năm, mình nghĩ cho tao cùng một chuyện 10 năm trước mình nghĩ sao, bây giờ mình nghĩ sao, cái khổ nó bớt nhiều, mình nhìn thấy bớt nhiều, tự nhiên mình ráng mình tốt, mà bớt nghĩa là mình có thể có hết. Thì khi đó là có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Thì khi Đức Phật nói lại xong đó, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: nay con thấy Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có đức uy thần lớn không thể nghĩ nhiều như thế, kính xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời mà pháp này nói rõ nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng đã làm để thiên thiên, khiến cho 8 bộ thiên long cùng các chúng sanh đời sau này được kính vâng lời Phật dạy. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng 4 hàng đệ tử rằng: nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, ta sẽ nói lựa qua những phúc đức của Bồ Tát Địa Tạng làm lễ cho nhân thiên để các vị nghe. Bồ Tát Phổ Quảng bạch Phật rằng: kính vâng lại Đức Thế Tôn, chúng con xin được nghe. Thì sau khi mà Đức Phật thọ ký cho các quý thần để hộ vệ kinh này, thì có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Thì lúc nhà Phổ Quảng mà bạch Đức Phật là nghe Đức Thế Tôn tán thán Đức Phật, nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng. Vậy thì nó là cái ngài Địa Tạng không có cái quy thần, không thể nghĩ bàn được, nghĩ gì là không thể nghĩ tới được nhiều cái nỗi như vậy. Thì xin Đức Thế Tôn nói lại cái nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì ở đây mình thấy có gì Bồ Tát Phổ Quảng? Vì Phổ Quảng là gì quý vị? Phổ là rộng khắp, là cùng khắp. Quảng là gì? Quảng là quảng bá, nói cho người ta biết. Vậy thì Phổ Quảng, cái ngày Bồ Tát Phổ Quảng tức là cái ngày bạch như vậy, thì có nghĩa là ngài muốn những cái lời Đức Phật nói ra đây được quảng bá cùng khắp cho mọi người. Phổ Quảng là nói ra cho rộng rãi. Vậy thì khi ngài bạch với Đức Phật thì tức là cái ý này đó, những cái lời Phật dạy sau đây đó muốn nói được cho nhiều người nghe, nhiều cõi chúng sanh nghe. Có cái chỗ này ở trong kinh đó, thì nói rằng Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có uy thần lớn không thể nghĩ nhẹ. Thì quý vị thấy ngay từ đầu á, ngay từ đầu cái chỗ này nó hiển được cái lý của Địa Tạng. Có nhiều vị đọc kinh Địa Tạng nói rằng Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát, phải không? Phải Bồ Tát không? Thì mình nói Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Bồ Tát. Thì quý vị thấy á, như ngày Quán Thế Âm cũng là một vị Bồ Tát, phải không? Rồi ngài Đại Thế Chí vân vân. Nhưng mà thường thường á còn khen ngợi có, khó chút có. Nhưng mà những cái bậc Bồ Tát khác á thì sao? Đúng rồi, bởi vì Bồ Tát là ngang hạng nhau mà, phải không? Ngang hạng nhau thì là bởi vì tôi là Bồ Tát, còn quý vị là Bồ Tát thì ngang hạng nhau thôi. Nhưng mà đối với Bồ Tát Địa Tạng á thì sao? Có cái đặc biệt. Đối với quý vị nói rằng Bồ Tát ngang hạng nhau á thì nó khác. Như Bồ Tát Địa Tạng được gọi là Bồ Tát, nhưng mà sao? Nhưng mà các vị Bồ Tát khác phải quy y là Địa Tạng. Thường thường quý vị nói rằng Bồ Tát thì chỉ niệm Phật thôi. Nương là gì quý vị? Nương dựa, quay về, phải không? Thì mình thấy như là Ngài Quán Thế Âm thì Ngài cũng quy y Đức Phật. Vì Ngài quy y Đức Phật, Ngài Đại Thế Chí cũng quy y Đức Phật. Nhưng mà có cái Ngài Địa Tạng đặc biệt á, là Ngài không phải là Phật, nhưng mà thập phương Bồ Tát cộng quy y, mười phương Bồ Tát quy y như Ngài Địa Tạng. Vậy thì mình hiểu sao bây giờ ở chỗ này mà ở đây Đức Phật lại khen nữa. À, vậy thì mới nói rằng mười phương Bồ Tát đó đều nương vô cái tâm của mình, tu phát xuất từ cái tâm của mình mà tu thì mới thành Phật, mới nương dựa vào đó. Vậy thì mới gì mới giải được cái lý tại sao Địa Tạng là một Bồ Tát mà làm Bồ Tát đâu phải là Phật, mà tới mười phương Bồ Tát đều như đó. Vậy thì chỗ này hãy nhớ là đại Địa Tạng Đức Phật khen là bởi vì sao? Bởi vì chính Đức Phật thành Phật cũng do đâu? Do cái tâm địa này mà thành Phật. Thì khi đó thì Đức Điện Bồ Tát Phổ Quảng bạch Phật kính vân dạy cái tôn chúng con xin được nghe. Cái phần thứ ba là Phật dạy sự lợi ích. Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng về đời sau này nếu có chuyện nam chuyện nữ nào thấy, đây quý vị để đến cái chuyện này nha, thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng hoặc chắp tay hoặc tán thán hoặc làm lễ hoặc luyến mộ thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Này Bồ Tát Phổ Quảng, nếu có thiện nam thiện nữ nào hoặc tô vẽ hình tượng hoặc lấy đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt mà tô tượng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái thì người ấy được sinh lên 33 tầng trời hàng trăm lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như ở cái phúc quả trời đã sinh xuống làm người cũng được làm vua chúa không mất lợi lớn. Vậy thì ở cái đoạn này đó Đức Phật nói rằng nếu có người nào thấy danh hiệu mà thấy danh hiệu rồi đó chắp tay nè, tán thán nè, làm lễ nè, đứng mộ nè, vậy thì khi mà thấy danh hiệu rồi thì hoặc là chắp tay để làm gì quý vị? Tôi lấy ví dụ, khi quý vị vào chùa quý vị thấy hình Phật, hình tổ, quý vị chắp tay làm gì? Cung kính. Quý vị gặp nhau quý vị chắp tay để làm gì? Giờ quý vị đi chùa lâu rồi, gặp nhau thì chắp tay xá người ta, thì ý nghĩa của chắp tay là nếu mà tán thán thì ở dưới này có nói rồi, hoặc chắp tay hoặc tán thán hoặc làm lễ hoặc luyến mộ. Đây quý vị nào cũng gì là biết chắc không biết chắp tay không? Chắp tay nữa hết thì chắp tay cái gì? Cái thứ nhất á, chắp tay á là kính, tu lại tu xá thì coi như bị một chi là một phật, phải không? Tôn trọng cung kính. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì? Cái này quan trọng hơn rồi. Bỏ tất cả mạng là lễ, làm lễ. Chuyên ngữ là nhìn. Quan trọng cái chỗ này, cái ý này rất là quan trọng. Gọi là bộ trần trực giác. Như tôi nói không? Bộ trần trực giác. Từ hai mà trở thành một. Từ thị phi, bên đây thị, bên đây phi. Hợp lại không còn thị phi, hai tay chấp lại. Rồi từ phải cái quấy, hợp lại không còn phải quấy. Cái chỗ này gọi là bộ trần trực giác. Bộ trần trực giác. Bộ trần nghĩa là sao? Bộ là xây lưng lại. Xây lưng lại cái thế gian mà hợp lại thành một. Hợp lại với giác. Bây giờ đây là cái thứ nhửa là giác. Như là quý vị thấy là trong kinh Đức Phật nói là phóng quang giữa chặng mài đó, hai bên thì là nhị biên, bên hữu bên không, bên phải bên quấy, từ cái hai bên mình hợp lại thành một thì mới có nghĩa là bộ trần giác. Từ giả cái trần gian đi mà hợp lại với cái giác của Phật. Vậy thì ở đây á, khi mà nói là thấy cái hình thức, thấy Địa Tạng rồi mới chắp tay lại. Nghĩa là tôi với Ngài là hai, phải không? Khi mình thấy lúc đầu mình thấy tôi với Đức Địa Tạng là hai, nhưng khi chắp tay như vậy thì muốn như là sao quý vị? của mình là một hợp giác. Tâm mình với tâm, coi lúc đầu cái tâm mình, tâm chúng sanh, cái vị trạng là hai. Lúc đầu mình nhìn thấy là hai, nhưng khi mình khởi cái tâm, bộ trần giác là hợp lại thành một. Ý nghĩa của chấp tay là vậy. Thấy không? Khi mình chấp tay mình lại Đức Phật, thì có nghĩa là bộ trần giác hợp lại thành một. Thấy không? Mình lại Đức Phật á, khi mình cứu thân của mình đảnh lễ, thì là bẻ cái lòng ngã mạn. Nhưng mà khi mình chấp tay như vậy á, thì có cái nghĩa là bỏ thị phi. Ở trong kinh đó là bộ trần giác, hoặc là siêu tứ cứu trực bất phi gì đó, không còn thị phi, không phải mà họ thành một. Vậy thì khi chấp tay hoặc tán thán, tán thán là gì? Khen ngợi. Làm lễ là lại ha, luyến mộ, ưa thích, thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chấp tay nè, tán thán nè, làm lễ luyến mộ, mà muốn chấp tay, muốn tán thán, muốn làm lễ luyến mộ, thì trước hết thì phải có gì, phải làm gì nữa?
Phải
thiết
tâm
thích
thiên.
Tôi lấy ví dụ, trước khi mà tôi muốn khen một người nào, tôi muốn thích một người nào, hay tôi muốn tán thán một người nào, thì cái chuyện quan trọng nhất là phải có cái gì trước. Tôi phải biết người đó. Mình không biết người đó làm sao mình tán thán, làm sao mình khen, phải không? Ví dụ tôi không biết cái ông A ông B vậy mà tôi khen ông A ông B, thì như vậy có thiệt không quý vị? Không thiệt, không thiệt. Mà tôi không biết ông A ông B mà tôi cứ luyến mộ ổng thì làm sao thiệt? Như là muốn khen, muốn tán thán, muốn làm lễ, tôi biết cái chỗ đó là. Vậy ở đây á, chấp tay nè, tán thán, làm lễ luyến mộ, trước khi mình làm những chuyện đó thì phải biết được ngày này vậy. À, phải biết được ngày này tại mình mới khen ngày nữa. Còn nếu không thì mình khen ai cái gì? Mình phải biết. Bởi vì nếu không biết cũng gì khen ngày này tại là khen bậy, nói dối, không biết khen gì. Vậy thì đầu tiên là phải biết ngày này tại. Bởi mới nói rằng, ở trong kinh mới nói rằng, danh hiệu thì quý vị nghe anh thường quý vị nói sao? Danh thì khi mà nghe danh hiệu thì sao quý vị, quý vị nói sao? Như trong kinh á, nghe tiếng nghe danh sợ hãi không còn. Nghe phải không? Nói danh thì phải là nghe. Dù Đức Quán Thế Âm đó, thì Ngài có 112 câu nguyện của tôi nè. Ví dụ tụi kinh có ngô hoài, cứ kêu Quán Thế Âm hoài, bây giờ có sẵn của Ngài. Bởi vì Ngài đã tầm thanh xuất khổ, phải không? Tầm thanh xuất khổ. Mà khi Ngài tầm thanh tầm bằng cách nào? Bằng tai hay bằng mắt? Bằng lỗ tai. Phải không? Bằng lỗ tai. Vậy thì nghe danh á, thì nghe danh, mà khi mình nói danh thì cái gì nó nghe liền. Nghe danh nghe tiếng sợ hãi chẳng còn. Hay nghe tên thì sợ hãi chẳng còn. Nhưng mà ở đây á, thì cái gì trong kinh để sao? Thì coi lên kinh thôi. Thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Đang nói là nghe, ở đây là thấy. Vậy thì làm sao về giải thích chỗ này? Quý vị thấy chỗ này không? Thường thường nghe thì nghe tiếng, nghe danh, nhưng ở đây là thấy. Tại sao thấy? Bởi vì vậy, thấy tâm phải thấy mới nghe được. Cái tánh bổn tiện, cái tánh mà trong sạch của mình á, thì mình thấy nhưng mình không nghe được. Thì nó không có cái chân tâm này. Đức Phật nói làm sao? Sao quý vị? Tự nó khởi thì mình tu thì mình thấy được cái tâm đó, chứ còn mình nghe nghe không được. Vậy thì đó mới gọi là thấy. Vậy khi mình thấy cái tâm địa trong sạch của mình rồi, mình sanh lòng tán thán, chấp tay vân vân, thì bấy nhiêu đó mình được khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. 30 kiếp. Vậy thì giờ trở lại đây, quý vị có phước không? Quý vị có thần nào quý vị thấy không? Có khi mình thấy, nhưng mà có điều là cái bảo đảm là mình không có đọa địa ngục không? Không. Quý vị nhớ, ở trong kinh nói rằng trong 30 kiếp mà sau cái thân này của mình rồi đó, thì nó hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu kiếp liên tục. Ở trong kinh Phật nói, bởi vì có khi là mình làm, trong kinh quý vị, nhiều khi quý vị thấy trong kinh mình làm cái hành động đó rồi mình được lên cõi trời, hay là mình làm hành động mình đọa cái địa ngục. Vậy thì sau cái giai đoạn thân này mình rồi đó thì sao? Có thể là bỏ thân này rồi, bỏ thân này rồi, thì có thể là trong 33 kiếp, 30 kiếp mình lên trên cõi trời. Hết 33 kiếp rồi mình có thể bình đẳng như vậy. Thì tùy theo cái nhân thiện hay nhân ác của mình nghe. Phải không? Chứ không phải là rồi làm một hành động ác lên trời hoài, hay là một hành động thiện làm ác hoài. Thì ngày xưa đó, trong cái vị trì kheo tu, thì khi tu á, hai vị, đúng là hai vị, thì có một vị đi cấp thực, hai vị thì theo tu trên núi đó. Thì khi mà cái vị đi cấp thực đi về để kêu tu thiền ở ở trên hang núi, thì trong khi mà cái vị này đi cấp thực đó, thì có một người nữ tới. Và cái vị này tu thiền nhưng mà bữa đó mệt rồi buồn ngủ, nằm ngủ, nằm ngủ thì hơi thở hen. Thành ra cái cô gái này cũng có nổi lòng dục, nổi lòng dục, thì thấy ông thầy ông nằm ngủ thở hen, thấy nằm nổi lòng dục, mới bày đặt ra chuyện làm chuyện giao hoang với ông thầy. Ông tỳ kheo ở trong núi, thì khi mà cái vị tỳ kheo đi khất thực về, thấy gì nó giận quá đi, thì thấy tu hành giận quá đi, mới rượt cái cô con gái đó, giận chửi mắng rượt cô con gái. Thì khi mà rượt cô con gái, cô này cũng sợ, sợ quá đi, vội vàng cũng chạy, thì cũng chạy ra ngoài hang núi, còn lọt xuống cái hố mà cũng chết. Như vậy thì hai vị thì khác được phạm tội, phải không? Một vị á thì phạm tội dâm dục, một vị á phạm tội sát sanh, mà hai đó là hai giới căn bản. Thì hai vị mới bước trước, mới đem cái bạch với lòng Duy Ma Cật, còn bạch dân ngài Ubali. Thì ngài Ubali nói rằng á, hai vị phạm cái tội căn bản, phải cởi áo trả lại chùa, không cho tu nữa. Thì hai vị đó sau đó thì mới gặp ngài Duy Ma. Thì ngài Duy Ma nói rằng á, cái tội á từ tâm khởi, do tâm sám. Cái bài kệ mà quý vị bây giờ quý vị đọc nghe, có nghe nói không? Tội tùng tâm khởi do tâm sám, là cái bài đó ngài Duy Ma nói dạy hai ngày như thế này nè. Cái tội do tâm khởi do tâm sám, mà từ nào nó tâm không rồi thì cái tội đó không. Vậy thì cho hai vị thì sau này tu lại. Vậy thì khi mà hai vị tỳ kheo này sau này cái hậu thân sao? Tuy là cái lòng của cái vị tỳ kheo mà phạm cái tội dâm dục á, không có móng ý trước, nhưng mà vẫn phạm. Cái vị tỳ kheo kia đó tuy không có mong cái ý giết cô này, do rượu vô tình hay như cô này chết, vậy thì có cái phước báo là tu hành sau này sanh cõi trời, sám hối sanh cõi trời. Nhưng vì cái phạm cái tội vô tình đó mà có một kiếp bị đoạn, một kiếp một vị bị đoạn xuất sanh, một vị bị đoạn làm chim. Vậy thì khi mình thấy trong khi mình tu hành cũng vậy, quý vị làm một cái hành động nhỏ phước báo đó, được cái phước báo, thấy không? Quý vị làm một cái hành động nhỏ ác á, được cái quả ác. Vì trong khi tu hành ngày xưa, ngày Ấn Quang á, ngày hay khuyên, ngày Ấn Quang khuyên mình á, mình tu á thì sao giờ? Ngày đó bây giờ một hành động nhỏ thiện có cái quả thiện, hành động ác có quả ác. Vậy thì mình chúng sanh mình tránh không được, mình không có tài nào mà tránh được cái hành động ác hết trơn. Vậy thì bây giờ cố gắng làm sao cái gì cho cái thiện nó nhiều hơn cái ác, cho cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Bây giờ thì mình không có rảnh, chứ hồi xưa mình những người tu á họ có hai cái hộp đậu, cái đậu trắng, hộp đậu trắng, hộp đậu đen. Và cái ai đọc Ấn Quang, cái lá thơ của ngài Ấn Quang thấy là coi cái gọi là công quá cách, cái phù hộ đế quân á, như là sao? Nên là khi có một làm cái hành động thiện, bỏ một cọng đậu trắng, mình làm cái hành động ác, bỏ một cọng đậu đen. Một lúc nào đó mình đem lên mình coi có đậu trắng nhiều hay đậu đen, hay đậu đen nhiều hay đậu trắng. Thì mình cũng vậy đó. Vậy thì khi đó mình phải ráng. Vậy thì cứ một điều thiện mình thấy là trong một lần mà thấy ngài danh hiệu của ngài đó, thì 30 kiếp. Đừng có tưởng là mình bây giờ mình được 30 kiếp là vẫn rồi, không phải đâu. Vì hết 30 kiếp đó rồi đó, thì mình có khi mình trở lại luân hồi. Vấn đề là phải làm sao cho nó vĩnh viễn, nó không còn trở lại nữa mới tốt. Này Bồ Tát Phổ Quán, nếu có chuyện nam chuyện nữ nào hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc lấy đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt mà tô tượng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái, thì người ấy được sinh lên làm 33 tầng trời hàng trăm lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như hưởng phước quả trời lại sinh xuống làm người, cũng được làm vua chúa không mất lợi lớn. Ở đây á là tô vẽ hình tượng đất đá keo sơn vàng bạc là tô tượng, ở đây là tô tượng. Ở trên này là thấy địa tạng rồi sanh lòng lễ bái cung kính, ở dưới này là tô tượng. Mà ở trên á thấy á thì 30 kiếp, quý vị thấy là 30 kiếp á thoát khỏi tội lỗi. Mà ở dưới này tô á thì sao sanh lên 33 tầng trời mà vĩnh viễn không có đọa vô được nhé. Vậy hai cái này khác nha, phải không? Vậy thì giờ quý vị chọn cái nào? Chọn cái sau. Vậy cái đầu thì có 30 kiếp không có tội lỗi thôi, mà cứ kiếp xa cái sau thì sao? Lên cho nên tầng trời thứ 33 cao lắm, nó đâu xuất đà đó. Mà sau đó là giả sử có hết trên tầng trời xuống đây nữa thì cũng không thiếu được nhé. Vậy thì nếu theo mình thì mình chọn đường thứ hai, phải không? Rồi bây giờ chọn đường thứ hai, giờ quý vị làm sao làm đường thứ hai giờ? À, bây giờ khi mình thấy một cái đó ở trên đó, mình thấy thì mình kính trọng, mình muốn trở về với Đức Phật bộ trần này nhé. Nhưng mình thấy được thôi. Còn cái này là tô, thì quý vị thấy khi mình muốn giữ cái hình gì nó lâu dài đó, ví dụ như tôi có một người thân rồi tôi muốn giữ hình người thân tôi lâu dài thì làm sao vậy? Tôi thấy rằng cái thì mai mốt tôi quên rồi. Vậy thì mình bây giờ mình thấy gian thì sao quý vị? Chụp hình, phải không? Mình chụp hình, mình vẽ lại. Còn nếu mà ấy đi thì mình tô, mình đã tưởng, phải không? Ví dụ tôi thấy là tôi thấy người thân của tôi, thì mình thấy là cái mai mốt rồi lâu ngày mình năm mấy năm sau mình quên phút đi. Vậy thì mình muốn giữ lại cái hình bóng đó thì sao vậy? Chụp hình. Bây giờ văn minh rồi, văn minh thì chụp hình, mà ngày xưa đó thì không có văn minh. Vậy thì mới nói là vẽ tưởng. Quý vị chắc quý vị nhớ cỡ của quý vị nè, quý vị đang lớn tuổi đó. Hồi xưa thì ví dụ như là mấy cái người làm quan làm trước hay gia đình nó thân tộc á, thì làm sao quý vị có chụp hình không? Quả bằng trắng đen, quả bằng than, bằng khói. Tôi nhớ hồi xưa rồi thành người quan á, đâu có hình, rồi phải vẽ. Hồi có một ông thợ giỏi lắm, ông vẽ bằng cái khói đèn nữa quý vị. Mấy quý vị nhớ ở Việt Nam hồi xưa đốt đèn dầu hay cái gì đó, quẹ vẽ bằng khói đèn. Vậy thì như vậy là để chi vậy? Để giữ ra cái hình, phải không? 10 năm, 20 năm vẫn còn. Vậy thì nếu mình chỉ thấy không á thì 30 kiếp. Mà ở đây đó mình nè, tô vẽ hình tượng nghĩa là sao? Nghĩa là cái hình bóng của cái ngài vẫn ở luôn ở với mình. Mà ở với mình thì sao quý vị? Thì đương nhiên mình không có trời hoài hoài, không bao giờ được đỏ được nữa. Vì ngài là mình thiện, khi đó là mình đã thành thiện rồi. Mà khi mình thành thiện thì làm sao mình đỏ được ác được? Vì cái chỗ này nghĩ như vậy đó, vẽ tô hình tượng. Còn khi mình ở thế gian này thì mình vẽ hình vẽ tượng quý nhất. Nhưng mà khi quý vị mà ấn tống hình tượng Phật nhất thì phải hiểu cái chỗ đó mà, phải không? Bởi vì ấn tống hình tượng của Phật chẳng những Đức Địa Tạng không, mà các vị Bồ Tát khác cũng vậy nữa. Tại sao mà quý vị có cái hình tượng ở nhà? Tại sao? Về mặt sự nhắc nhở cho mình thấy mình là Phật tử. Về mặt lý thì muốn nuôi gương sang ngày, mà đi vào đi ra thấy hình bóng các ngài thì như vậy là mình lâu ngày mình nhiễm, phải không? Mình là thế gian, vậy thì ở trong mình thấy mình còn nhiễm, mình nhớ cầm bớt là mát đi. Vậy cái chỗ này đó là câu hòa hình tượng, phải không? Rồi có nhiều người họ tưởng rằng có nhiều người rồi làm hát đó, rồi cứ cúng 100 ngàn 200 ngàn bút tượng Phật lên chắc cũng tay chắc là rồi, không phải nữa. Chỉ tô vẽ hình tượng là để giữ vững vững để việc cái mãi mãi cái tâm địa trong sạch, cái hình bóng người càng ở mình. Mà có như vậy thì chắc chắn không gọi đi không. Cái chỗ sau này thì với bà nó hơi phiền. Ở đây thì thấy phần lớn lượng với bà có mình một chú hai chú trai thôi. Cái đoạn 4. Nếu có người đàn bà nào chán ghét thân đàn bà, tận tâm cúng dường trước tranh ảnh hoặc tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt của Bồ Tát Địa Tạng, ngày ngày như thế không hề chán, thường lấy hương hoa, các thức ăn uống, quần áo lụa là tràng phan tiền tài bảo vật đem dân cúng, thì thiện nữ ấy sau khi hết báo thân đàn bà tâm nhìn tận kiếp từ sau, chẳng còn phải sinh vào thế giới có đàn bà, lẽ nào phải chịu làm thân đàn bà nữa? Nữ Trừ khi có sức từ nguyện muốn làm thân đàn bà để độ thoát chúng sanh thì không kể. Nhờ sức cúng dường Bồ Tát Địa Tạng như thế, cùng với sức công đức, cho nên hàng trăm nghìn vạn kiếp chẳng còn phải chịu làm thân đàn bà nữa. Đọc cái đoạn này thì quý vị đây, quý vị cảm thấy sao quý vị? Đau khổ. Vì cái thân người nữ, theo tinh thần trong này đó, thì cái thân người nữ là cái thân mà không đáng cho chúng ta. Thân đàn bà đó là cái thân không nên, khiến cho chúng ta không nên sanh cái tâm nhảm thích, cái tâm sanh mà ưa thích cái thân người nữ. Tại sao nhỉ? Nói vậy thì quý vị hiểu ngay là có thể nghĩ rằng là tại sao có sự kỳ thị thân nam thân nữ, phải không? Đã cái thân á, thân nam thân nữ thì nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là tại sao mà không nhắc về thân người nam mà lại nhắc cái thân người nữ, muốn bỏ cái thân nữ đi, tại sao vậy? Đứng về mặt pháp thân mà nói thì chẳng có nữ nam, phải không? Đứng về mặt Phật tánh mà nói, tánh chung ấy, thì chẳng có nữ nam. Bởi vì quý vị thấy người kia nàng long nữ ở trong kinh Pháp Hoa đó biến ra thành Phật, phải không? Thành ra nó hiển tướng là thật sự là chẳng có nữ viên, chẳng có nữ nam, chẳng có phải quấy. Nhưng mà về mặt thế gian mà nói á, thì có tướng nữ nam không?
Có
tướng nữ nam. Mà ở đây quý vị người nữ nhiều, mà quý vị thật sự quý vị thấy giữa thân người nữ thân người nam, người đàn ông người đàn bà đó, quý vị thấy người nào thoải mái hay người nào? Đàn ông thoải mái hơn, phải không? Cái này thì phải nói rằng Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là khinh rẻ người nữ, không có nghĩa là khinh, mà chỉ nói cái sự thật thôi. Đúng cái sự thật là cái thân đàn bà có nhiều cái khổ não như vậy. Cái này thì chắc quý vị không có gì đương nhiên gì thấy. Vì người đàn ông á thì có những cái mà họ dễ dàng hơn người đàn bà, đi đến dễ dàng, không bị ràng buộc bởi những cái Đức Phật, những cái mình thấy gian hoặc là những cái nhu cầu sinh, những cái nhu cầu ngũ quẩn. Cái thân thể, cấu tạo thân thể nó khác, cái sinh lực nó khác, cái quan niệm về cái sức khỏe nó khác. Thành thử phải nói thật sự rằng cái thân người đàn ông á nó khỏe hơn người đàn bà. Vậy thì nếu mà mình so sánh trong cái nhìn biên, trong cái nhìn thế gian á, thì mấy bà phần lớn là khổ hơn mấy người đàn ông. Khổ thì nó là khổ về cái thân tứ đại, cái ngủ ấm, phải không? Khổ hơn nhiều, khổ hơn nhiều. Đừng nói cái chuyện mà sống chết bất thường, chứ mà sanh con một lần bị có trách nhiệm sanh con thì đau muốn gì đó. Nhưng mà sanh con một lần thì là một lần sanh, thì một lần sống chết, phải không? Mà giả sử như không có chồng, không có con đi, thì tránh được cái nạn sanh sản, thì cái cơ thể cấu tạo vẫn có những cái mà nó nguy hiểm nhiều lắm. Vậy thì giúp trong kinh Đức Phật nói là nó khổ thân nữ là vậy đó, chứ đừng có hiểu nghĩa là Đức Phật chê thân nữ, không phải. Vì Đức Phật nói rõ là Phật tánh không có nam nữ, người nam người nữ ai cũng Phật ở đấy. Nhưng người nữ về mặt sinh lý thì có những cái yếu người nữa, cái đó thì nói cái gì cũng gì chấp nhận ngay, ha. Còn về mặt tâm lý thì cũng có những cái yếu người nữa. Ví dụ cái gì? Ví dụ cái gì? Ít có sự cứng rắn của thằng nào. Mấy bà phần lớn thì kiên nhẫn lắm, phải không? Có kiên nhẫn không? Chịu đựng lắm. Bởi vì chuyện của bà nuôi con là từ lúc mà đẻ ra mà tới nuôi tới chừng 30 tuổi vẫn còn lo, thì phải là kiên nhẫn lắm, chịu đựng lắm, nhức đầu nhức óc lắm. Nhưng mà cái mà cứng rắn thì là không có. Mà trong đạo Phật tu á, thì sao thì đòi hai điều kiện căn bản. Tu á, hai điều kiện căn bản là gì? Kiên nhẫn là một, phải cứng rắn rồi. Bởi vì kiên nhẫn bởi vì tu á, thì nó phải là chuyện một ngày một bữa, phải làm hoài mấy bài để cái kiên nhẫn mà lại không có cứng rắn. Thứ bà hai lộn, cái cách từ bi với cái ái. Thứ bà nói tu từ bi lắm, thật sự là cái thương. Đó, điều đó chứng tỏ là các bà có những cái yếu. Mà khi mà yếu nói yếu như vậy thì quý vị đừng có phiền não. Đây đa số quý bà. Thật ra khi mà mình thấy như vậy để chi vậy quý vị? Mình tránh. mình biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong cái chuyện bệnh hoạn á, mình biết cái bệnh của mình thì sao? Mình chữa à, mình chữa. Vậy thì khi người biết thấy cái thân người nữ khổ thì tìm cách à, mình tránh, mình hạn bớt cái khổ đó thì mình hạn chế. Tôi thấy rằng bây giờ quý vị phần lớn là người nữ, mình nói như vậy không có nghĩa là mình khinh chê người nữ. Mình biết là mình có những chỗ yếu, biết là mình có cái kiên nhẫn gì thì ráng phát triển cái kiên nhẫn đó ra, thấy không? Mà biết mình có chỗ yếu thì ráng hạn chế chỗ yếu đó rồi tu. Ở đây vậy thì nói là bây giờ trở lại cái chuyện trong kinh, cái chuyện quan trọng, cái chuyện gì mà tại sao mà nè, tận tâm cúng dường tranh ảnh ha, cúng dường nha, rồi thường lấy hương hoa quần áo lụa là tràng phan dân dân đem dân cúng thì hết thân đàn bà. Có cái gì tương quan những cái chuyện mà cúng dường ha, cúng dường chút tranh ảnh hoặc tượng bằng đất bằng đá bằng treo sân vân vân, không hề chán, thường lấy hương hoa vân vân rồi đem dân cúng thì không còn trở lại thân đàn bà nữa, từ xưa mình muốn. Vậy thì có cái gì liên quan giữa cái thân đàn bà và cái chuyện mà dân cúng như thế này? Sao quý vị? Có gì? Quý vị hiểu cái kinh này không nè? Cái Phật nói nếu mà mình là đàn bà gì mà bây giờ mình á cúng dường nè, ha, cúng dường thì bằng ảnh một tượng vân vân, hoặc là cúng dường tranh ảnh một tượng không hề chán, ngày ngày không hề chán nha, cái thứ nhất nha, quý vị nhớ là cúng dường không hề chán, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đem tiền tài bảo vật dân cúng á, được hai cái đó thì không còn trở lại thân đàn bà nữa. Vậy thì giờ nếu không làm hai cái đó thì sao? Lại trở làm đàn bà nữa. Vậy thì có cái liên quan gì giữa chuyện này mà thân đàn bà? Cái chỗ này thì phần đầu là cô nói đúng ấy. Mấy bà đó dễ tu mà dễ bỏ tu ấy. Cái gì có thấy chị nói không? Tu á, gặp một vị thầy tu liền, nhưng mà hãy có một chút xíu một chuyện là bỏ tu liền. Cái đó có đạo không biết cái chuyện đó. Mấy bà đó ha, mà nghe mà mấy bà lại tu thì không có, nó cái tu thì ham tu mà không bền. Bữa nay nghe thầy nói cách này, cái tu theo cách này, mai hay cái kia, tu đổi cái tu à. Bởi vì cái tánh của bà nó thật ra là có cái nhẹ dạ, nhẹ dạ. Và đôi khi mà tu á, thì ví dụ như là kính năm thầy hay kính một cái ni sư nào đó, tu hết mình. Mà hãy có cái chuyện gì mà sanh phiền não á, thì cũng dễ sanh phiền não. Vì cái chỗ này mới nói rằng, phải tận tâm cúng dường á, không hề chán. Nghĩa là khi mình tu á thì giữ một lòng mà tu. Hay là như là tôi thấy nhiều tụi tôi nhiều nhiều người quy y một cái vị thầy nào đó, tự do cái nhân duyên nó không tròn, rồi có nhiều khi cái vị thầy đó không tu ha, hay là thấy cái gì đó chẳng hạn thì tức bụng nó không thành tu nữa. Cái chuyện đó xảy ra nhiều chúng ta hơn cái đó nhiều. Hay khi đi chùa rồi gặp bạn bè rồi sanh phiền não, bạn bè dẫn đi chùa rồi. Thì chuyện mấy bà dễ hơn, nhẹ dạ hơn. Cái chỗ này nè, bà lưu ý cho mấy bà tu á thì phải kiên trì, kiên nhẫn cũng được. Cái thứ nhất. Cái ý thứ hai á là đem hết thức ăn quần ngũ lụa là tràn phan tiền tài bảo vật đem dân cúng. Để làm sao? Xả bỏ được. Cái tánh của quý bà thì sao? Hãy ôm bà, hãy ôm bà. Có không có gì, đang đi thật, tôi không nói thêm, tôi không rành với người ta ôm cả. Bản thân người đàn bà là vậy. Bởi thực sự ra khi mà cái khổ nhất là người đàn bà Việt Nam á, từ nhỏ phải tần tiện, phải không? Được mẹ giải sinh ra đã được rồi, đã được giải rồi, phải cần cù, phải tần tiện, coi như là giữ gìn cái tài sản gia đình chồng. gia đình cha mẹ. Thành ra từng cách từng đồng lo lắng, lo cái gì đó, dành nhớ rồi tặng những người có khuynh hướng đi sâu vào. À, từ nhỏ nó thôn biết ôm đứa con mình lò lòng, rồi lớn lên rồi ôm tài sản lo đủ thứ lắm. Người chồng có thể là khỏe phấn đi ngủ đi nghỉ sớm mà vợ phải lo tối ban đêm phải để canh chừng canh cửa thức ngủ sao chồng qua cửa rồi quay đầy tớ có đủ thứ lắm. Cái đứa người vợ, cái đứa người đàn bà là ôm bà, ôm bà. À, nói chuyện thật sự mấy bà. Ôm bà có khi là mấy bà nói tôi ôm mà không cho tôi, không có cho tôi, cho chồng, cho con, cho gia đình. Nhưng thực sự cái đó thì sao có việc dẫn là một cái ngã. Cái ngã, cái ngã nhỏ, cái ngã lớn thôi. Cái ngã cá nhân mình là cái ngã nhỏ, thấy không? Còn cái ngã gia đình là cái ngã lớn. Vậy thì cái khuynh hướng của mấy bà là vậy, không có chịu xả. Mà như vậy đó thì nó là cái trở ngại đạo, nó trở trực xuống đạo. Là bởi vì sao? Cái này quý vị tu hành, nhất là tu niệm Phật, lưu ý. Có nhiều người tu rất là nhiều, nhưng tới gần chết ấy, thì lại không được sanh về tịnh độ, bỏ không được. Là tại sao vậy? Có nhiều người tội nghiệp lắm. Tôi biết có nhiều người tu, thân mình có ngay gì thế, ăn chay cực khổ, niệm Phật tinh cần. Nhưng dù chết thì sao quý vị? Thân mình không nhớ, nó ngay không có chết thân mình. Nghĩ tới con, tới cháu, tới gia đình. Bao nhiêu đó thì sao quý vị? Nó níu lại thôi, được phước báo thôi. Sao được sanh về tịnh độ? Có khi họ thật sự họ bỏ thân mình, mà nghe kể cả những người tu hành nữa quý vị, kể cả những người tu hành nữa. Vậy thì cái chuyện mà quý bà đó muốn vĩnh viễn khỏi cái thân đó, đó muốn vĩnh viễn thì nó thì phải xả bỏ ha, xả từ cái cá nhân mình cho tới gia đình mình, cho tới những đứa gia đình con mình, cháu mình có tập mình ôm không à, mình ôm vào mà nó biểu hiện nhiều cái hình thức lắm. Mà quý vị đây thật sự quý vị, chính quý vị, quý vị xét thấy xem, chính mình thấy mình có nướng ôm vào hình thức này hình thức nọ. Vậy thì theo đạo Phật có thể mình ráng, bởi vì khi tu ôm vào thì sao, quý vị dân thì được quả thôi. Quý vị ôm á, ôm cái gian vào á thì sao, thì mình được cái gian đó, mình được cái gian đó. Mà cái chuyện cái gian là thông thường, mà bây giờ mình ôm cái phép vô vi, cái phép cao thượng vào á thì mình được cái cao thượng đó. Làm thế nào em? Cái này thì nó ngay tội nghiệp về mặt mà luân lý á, về mặt đạo đức thế gian á thì tốt, nhất là như là mà nó có cái bản năng của họ là gì, sinh ra để lo cho chồng, cho con, ha, gìn giữ tài sản vân vân. Người đàn ông là có tiền có thể là vậy, người đàn bà giữ tiền được, người đàn ông giữ được. Nhưng mà cái chỗ này đó về mặt nguyên lý của dân tộc thì tốt, người trên phương diện tu hành á thì lại không được tốt, là bởi vì nó làm những bà ràng buộc nhau thêm, ràng buộc thêm nữa. Giờ tiếp tục sang cái thân số 5. Lại nữa, Bồ Tát Phổ Quản này, nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân xấu xí nhiều tật bệnh thì chỉ thành tâm chiêm lễ trước tượng Bồ Tát Địa Tạng lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp về sau tất sinh làm người đầy đủ tướng mạo, không có tật bệnh. Nếu như người đàn bà xấu xí ấy không chán ghét thân đàn bà thì hàng trăm nghìn vạn ức kiếp thường được làm công chúa vương phi, dòng dõi nhà quan, dòng dõi quý phái, hai con hàng trưởng giả, hình vóc đoan chính, tướng mạo tốt đẹp. Đó là bởi dốc lòng kính để Bồ Tát Địa Tạng nên được hưởng phước như thế. Vì ở đây á, trường hợp có những người nào với bà mà xấu xí mà chiêm ngưỡng hình dáng của Đức Địa Tạng thì được đẹp, được đẹp. Vậy thì bây giờ lỡ như tôi nói thật, tôi có ví dụ như là tôi là người nữ mà tôi tai mũi không đầy đủ xấu, mà tôi chiêm ngưỡng cái địa trạng mà đẹp thì làm sao giờ? À, cái chỗ này phải nghĩ về cái tướng, cái tâm nữa ha. Bởi vì khi mình chiêm ngưỡng cái địa trạng á, là chiêm ngưỡng rồi mình nhìn thấy, chiêm ngưỡng là nhìn một cách lâu dài, mà khi nhìn thấy địa trạng tức là mình đã thấy được cái chân tâm, cái tánh trong sạch của mình rồi. Vậy thì khi đó cái thân thể mình có thể xấu, nhưng ngược lại cái tâm mình nó sạch sẽ, nó tốt, nó đẹp. Mà cái này đấy quý vị quan trọng lắm. Qua có một cái người nó hỏi tôi về chuyện về gia đình lập gia đình, người Phật tử, cháu tôi đường duyên nó tôi nghĩ tôi đi tu, nó không đi tu thì nó tính chuyện của vợ. Thì bàn cái chuyện mà gia đình của nó, tôi nói chuyện nó có hai cái gì. Nó tìm một cái người chồng đẹp, nó tìm một cái người vợ đẹp. Vậy thì tôi hỏi đẹp, nhìn cách nào để thấy đẹp? Thế gian á, đẹp thì một cách nào có gì? Đẹp là nhìn cái thanh tứ đại, phải không? À, mày mày thanh mắt sáng, đại khái nhìn có này rồi, của thế gian, đúng không? Mà bây giờ thật sự hỏi, giờ có đây có chú Nghĩa nào hỏi chú Nghĩa, thì chắc Nghĩa cũng nói là cái chữ đó là đẹp. Người đối với cái người mà thấy người tu hành á, thì sao? Cái đó không phải là thật đẹp. Cái đó không phải là thật đẹp. Tại sao vậy? Đối với người tu hành đó, thì cái đẹp bên ngoài thứ nhất là nó giả, nó vô thường. Bữa nay nó gầy mái, nó khác, phải không? Vậy thì cái đẹp thực sự của con người ta là cái đẹp ở chỗ nào? Do cái tâm hồn, đẹp của tâm hồn. Tôi nói với nó, nếu mà cháu cưới vợ vì cái đẹp bên ngoài đó, thì sao? 5 năm, 3 năm sau bỏ vợ rồi. Mà bởi vì cái đẹp nó không còn nữa. Khi mình đi cưới vợ vì cái đẹp bên ngoài đó, vì cái sắc đẹp bên ngoài, vài năm sau cái đẹp đâu còn nữa. Mà đừng nói chi vài năm, thì có khi được rủi ro, có một cái tai nạn nào đó là hết đẹp rồi. Mà hết đẹp rồi thì đâu còn cái đối tượng nó cưới, phải không? Vậy thì thương yêu với nhau là sao? Phải nhìn cái tâm hồn vậy. Hồi xưa có câu chuyện với bà, không có chuyện với bà là bà giỏi, thật khéo đó. Hồi xưa mình biết ở Việt Nam thì có chuyện mà cưới vợ, nhiều vợ đấy mà. Nhiều vợ. Thì khi có cái bà đó, bà lấy chồng, thì bà xấu. Xấu. Rồi chồng cưới vợ, hồi xưa thì nhặt cái thổ là cha mẹ cưới. Không biết nha. Rồi cưới ông cưới vợ, nhà cưới vợ bà xấu. Về hơi buồn. Thì mới nói bằng đêm, cái đêm tân hôn đó, người vợ. Nói rằng, đàn bà đó, thì thực sự đàn ông thì thiếu sắc. Cái sắc là sắc đẹp bên ngoài. Thì bà này bảo biết. Ông này mới nói rằng đàn bà đó có công, ngôn, dung, hạnh. Công là những cái gì? Giỏi giống cho mình. Ngôn là lời nói, dung là nhan sắc, hạnh là cái hạnh đức. Ông này cũng mới nói rằng tôi tiếc là tôi cứu bà không đủ. Thì bà này mới nói rằng, nói thiệt chứ phu quân á, công ngôn dung hạnh tôi thiếu chỉ có dung thôi, nhan sắc tôi không có. Thì ông này ông nghe nói vậy, ông nói rồi bà này mới hỏi lại, và nói người quân tử người đàn ông có tâm đức bất đức, có bất đức. Vậy thì á, chàng thiếu đức nào biết? Ông này nó không có, ta không thiếu đức nào cả. Thì bà bảo bà nói có chứ, có tâm đức. Mà cái tật lớn, cái đức đầu tiên là chẳng hiếu sắc. Bởi vì hiếu sắc thì mất nước, làm vua thì mất nước, làm quan thì mất chức. Mà nếu mà trong gia đình á, hiếu sắc thì là hoặc là tan tác gia đình. Thế bởi vì vợ mình nó đã kiếm người khác rồi tan tác gia đình. Mà cái đó cái lỗ đầu tiên của người đàn ông. Mà chàng có cái lỗ đó. Ông là không thua, không chịu thua. Vậy thì khi đó nhìn thấy như vậy thì cái đẹp á, không phải là cái đẹp của cái nhan sắc bề ngoài. Bây giờ quý vị có khi nào quý vị mà hồi xưa có mấy bà đó, rồi thì bay muốn được trong sao cái dòng cái hình nhỏ của mình, hồi nhỏ thấp thấp. Tại sao vậy? Thấy mình không còn đẹp như xưa nữa. Vậy thì bây giờ chứ quý vị bây giờ lớn tuổi rồi, ở đây ai có chồng, quý vị lớn tuổi về hỏi ông này, ông tôi còn đẹp không? Không thì nếu mà ông nói là bà đẹp hơn xưa đó thì phải. Bà đã tên xưa thì phải. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không, tôi chắc chắn. Bởi vì tôi chắc chắn là bởi vì phải nói là đẹp hơn xưa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày xưa đó, tôi lấy ví dụ tuổi 8 nha. Tôi nghĩ tâm trạng tuổi 8 vậy. Ngày xưa đó, có thể là cái thân tứ đại đẹp. Tóc chưa bạc, da chưa nhăn. Phải không? Đẹp cái thân tứ đại. Nhưng cái thân tứ đại đẹp vô thường. Cái đẹp vô thường, cái đẹp nó còn nó mất đó. Mà ngày xưa chưa biết tới Phật Pháp, hay là biết Phật Pháp mà chưa có gần Phật Pháp, gọi là tâm hoa đó. Cái tâm hoa chưa nở, mà cái hoa thì hoa là đẹp. Mà cái tâm cái hoa lòng mình nở đó, thì hoa là đẹp, thì phải đẹp hơn ngày xưa chứ. Tôi muốn nói về cái đẹp của tâm hồn. Thấy không? Chứ còn cái nhan sắc thì chuyện thôi, bởi vì nó đâu có cầm những nhan sắc ngoài nữa. Nhưng mà tôi nói cái đẹp, đẹp hơn xưa là cái đẹp cho tâm hồn. Bà nói mình đẹp hơn xưa. Các cụ mà về đó, con cháu của nó thì không, tao đẹp hơn xưa. Mà nó có hỏi nữa thì nó tao đẹp là bởi vì nói cho mình giải thích cho nó biết là cái nhan sắc tao, cái thân thể tao không còn đẹp như xưa, nhưng mà cái tâm hồn tao lớn như xưa, đẹp hơn xưa. Ngày xưa mình không biết cái đạo Phật, ngày xưa mình sanh mình buồn rầu giận ghét, bây giờ thì bớt đi. Cho nên mình đẹp đó là đẹp theo kiểu tâm hồn, mà cái đó nó bền hơn, nó bền, cái đó là thiệt đó, đó là cái đẹp thiệt đó, chứ không phải đẹp giả. Còn nhan sắc bề ngoài nó giả tạm thôi, không có thiệt. Vậy thì chỗ này nhớ không? Bây giờ nghỉ thôi, tới giờ rồi, hết giờ rồi. Ngày 6 giờ đó, tôi tính đi ra tìm sách chút nữa thành ra thôi. À, 6 giờ coi như 5:40 vì nó dài lắm, cái này nó dài lắm, thành giả cũng hết nữa. Thành ra thôi giờ nghỉ cái phần thứ 5. Thế còn cái phần 6 là sau này nghỉ phần hội bạn vân vân thì cái tuần sau mà tôi nói. Tuần sau thì tôi cố gắng tôi giảng ngày thứ 7 tôi có lên trên Sacramento. Để tôi về thứ nhật tôi mới về. Thành ra tôi cố gắng tôi tới đây. Nếu mà tôi có trẻ chút đỉnh thì tôi nghĩ là thế thì vậy. Thôi giờ thì quý vị nghỉ thôi.